nó đi nó lại thì cũng phân tích cho tới cái tận cùng là chúng ta vạn sự khởi đầu bởi những không. Chúng ta người tu đi trước, khai thông minh cảm cái luật hóa sanh của trời đất, giải thích những cái mối rối ren của người đã thực hành và tất cả những mọi người đang bị kẹt, là cách nào để khai thông. Nhưng không có cái gì hơn đem cái thanh khí về trở lại khuyên người lầm lạc. Lầm lạc là tại sao nói người ta lầm lạc? Người ta làm người ta cho là phải mà mình nói người ta lầm lạc, bởi vì ta lấy cái sáng suốt đi theo dõi cái vật chất thế tạm họ cho là chánh, càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng đau khổ, rồi rốt cuộc kết quả họ chẳng được. Cho nên khuyên họ phải tự tập trung trở lên, tiến về bên trên, mau mau giác là tự hiểu lấy mình, thay vì tìm hiểu tất cả những gì ở xung quanh mình mà không hiểu lấy mình, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả. Sửa soạn chân tâm tự tiến phòng, mình phải sửa soạn càng ngày càng thanh, càng ngày càng sáng suốt để mình tự tiến và phòng tiến lên trên cõi trên. Nói chúng ta tu thoát ra bản thể rồi, đừng có tưởng rằng thoát ra bản thể là yên, nhưng mà lên từng từng từ lớp nó đều khác, cái không khí và cái phần thanh khí điển của mỗi tầng đều khác nhau. Cho nên trong cái bản tường thuật về sức hồn, ông Tư có nói rõ rằng đi đến đó rồi chúng ta bị phần hồn bị tan rã, được quân hồn mới tiến lên một lớp khác, là mỗi tầng không khí đều khác nhau. Tu mỗi muốn tiến tới mỗi tầng thì sẽ bị cái phản động lực, do cái phản động lực đó chúng ta mới minh cảm rõ ràng cái quá trình tu hành của chúng ta và cái hiện tại đã chúng ta đã đạt tới nơi nào, và tại sao khi chúng ta đi tới đó chúng ta cảm giác cũng như là trước kia tôi lên tôi thấy cảnh, thấy nhà, thấy cửa, thấy đủ thứ hết, mà bây giờ tôi lên tới tầng này tôi chẳng thấy gì, bởi vì hai cái tầng giáp giới nó chưa có khai thông, chưa tiến lên trên thì tôi chẳng thấy gì. Nhưng mà tôi cố gắng tu một thời gian, buông bỏ làm như hình như tôi chán nản, tôi hết tiếng nữa rồi. Thì tới lúc đó là tôi quên hết tới cái chuyện ham muốn, sự ham muốn của tôi cũng quên nữa. Tôi chỉ biết công phu thường xuyên trong cái tập quán của tôi. Tới đó tự nhiên tôi thấy rõ ràng tôi đã tiến lên một bước nữa. Rồi đi tới đó là chúng tôi bị cái phần hồn nó bị tan rã và cái phần trước điển nó tan rã, nó hồi tỉnh cái phần thanh điển đi lên trên. Nó mới tiến phòng, nó do cái sự kinh nghiệm từ mỗi tầng đã tiến thì nó tự phòng lấy nó, chỉ cố gắng tu mà thôi, không có nhờ đỡ ai, không có làm những cái chuyện gì mà bận rộn nữa, chỉ biết cố gắng tu thì càng ngày càng tiến, kiên tâm khắc phục tiến tầm, chân như không động chuyển vòng tiến lên. Đó, chúng ta phải kiên tâm tự khắc phục lấy mình. Mình đã nắm được con đường từ hồi trước, mình động loạn, mình chưa tu, mình thấy mình lộn xộn, bây giờ mình tu càng ngày càng tỉnh. Thì mình tỉnh là cái gì? Đi vô trong cái thanh điển, cái giới đó nó êm dịu hơn cái giới trước kia. Rồi chúng ta xuất được đi lên, nó càng thanh tịnh hơn. Rồi chúng ta đi lên trên nữa, nó lại càng thanh tịnh nữa. Cho nên chúng ta phải kiên tâm nhiều tầng nhiều lớp, chứ không phải tu tới đó là đắc đạo đâu. Đừng có tưởng lầm rồi đi ra làm thầy mà khổ. Chân như không động chuyển vòng tiến lưng, chúng ta đi trở về cái chân như. Bản tánh, bản tâm của chúng ta không động, chúng ta cứ tiến lên mãi mới được. Còn nếu mà chúng ta thấy bên trái ta thích, thấy bên mặt ta thích, ta theo cái quyền ảo ở bên của thiên liên, nó có phía bên địa tiên, phía bên văn Phật, và ở thế gian có nhân có võ. Mở trung tim ở đây, chúng ta đi về cái thanh điển văn Phật ở bên trên, ba giới đều có nơi phát triển và có nơi khuyến rũ. Nếu mà chúng ta hướng về bên nào thì nó lôi cuốn về bên đó. Thì chúng ta đi về không động là một mức phải đi lên luôn, không có nên mà ngưng trệ bị phỉnh nở bên tay mặt hay là bên tay trái. Nhiều bạn tu ở đây cũng thấy xét bên tay trái cũng thấy sáng, thấy nhà, thấy cửa, rồi đi vô chỗ này chỗ nọ, rồi qua bên tay mặt cũng vậy. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình chậm trễ. Chúng ta chỉ đi ngay trung tim chân mày, xuất phát đi lên, ngay một đường tiến lên từ trung tim cái trán và lên trên đỉnh đầu, một mức đi lên, chứ không có bao giờ chịu chuyển qua tay mặt hay tay trái nữa. Chúng ta không có đủ thì giờ, bởi vì người đã đi trước và tính trước cho chúng ta biết rằng không đủ thì giờ mà tu. Còn nếu mà chúng ta còn mê loạn những cái chuyện địa tiên ảo quyền, quyền thuật đời này kia cái nọ đó, cái đó thì nó bị bê trễ. Cái đó là mình thích mình phải chịu. Điển thanh cảm giác vững bền, điển ô gây khổ tạo nền khổ đau. Cái điển thanh đó, lúc nào chúng ta cảm giác nó cũng vững bền, bởi vì nó tiến mãi trong mức tiến của nó. Còn cái điển ô thì gây khổ. Nếu mà chúng ta học về gió, chúng ta đi trị bệnh, đánh người ta, đánh ma, trừ ma, ém quỷ, thì ma quỷ nó sẽ chờ ngày nó báo thù. thì lúc đó cái phản động lực nó về nơi, về nơi ta, và nó làm cái đó là cái sự lo âu. Tại sao chúng ta biết đánh cho họ tan rã rồi họ không biết đánh lại cho chúng ta tan rã? Thì tự nhiên cái đó là cái sự lo âu nó trường tồn trong đầu óc chúng ta, làm sao chúng ta tiến lên trên kia được. Cho nên nhiều vị cũng đã tu, tu về cũng cho là Phật pháp trị bệnh này kia cái nọ đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi ngày sau này cái giờ phút cuối cùng cách 2 năm sắp chết thì ngài bị nhiều chuyện thảo đảo và đau khổ lắm. Tiền duyên hậu kiếp đối đầu, nhiệm màu vay trả trước sau dung hòa đó. Tiền duyên hậu kiếp nó đối đầu với nhau, cái nhiệm màu vay trả, mình có đánh họ, họ đánh lại, nhất định là cái chuyện vay trả nó phải vậy, nó mới điều hòa rồi mình mới dứt khoát mới chết được. Thì những cái cuộc hành hạ đó chúng ta hiểu, chúng ta không nên tiếp tục và chúng ta không nên chấp nhận cái đó. Bây giờ chúng ta đi vượt mức lấy tốc độ sáng suốt của chúng ta để tiến lên sự sáng suốt ở bên trên đã sẵn có để chúng ta hòa hợp và dẫn tiến đi tới mãi mãi vĩnh cửu, để tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian. Chuyển luân tại thế ta bà, đi đây đi đó lọc đà quá sanh. Nếu mà chúng ta không biết đi lên đó, chúng ta cứ học để làm phước đồ này kia cái nọ, rốt cuộc chính ta không thể cứu ta được. Thì cái chuyển luân tại thế ta bà, đi đây đi đó lọc đà quá sanh, rốt cuộc rồi cũng phải luân hồi tại thế gian mãi. Người đông tiến đến dực dành, thâm tâm mê loạn, khó hành khó tu, càng ngày quá sanh càng nhiều. Thì nó đi tới cái chỗ dực dành, chứ người thế gian nói tôi phải cứ vợ để con cho lập làm phước làm này kia kia nọ. Rốt cuộc rồi người ta hiện tại bây giờ trên thế giới càng ngày càng đông, mà trong cái đông đó là gì, càng ngày cái khoa học nó càng tinh vi, cái sự chém giết nó còn dữ tợn hơn hồi xưa nữa. Hồi xưa lấy cái kiếm múa rồi là họ chạy, chứ bây giờ không cần, nó bấm một cái là cứ chết bao nhiêu cũng được hết rồi. Càng ngày càng dứt dần, cái thâm tâm nó mê loạn, khó hành khó tu, nó khó tiến, sát phạt lẫn nhau quá nhiều rồi nó khó tiến. Pháp thời chiếu rọi người mù, dắt người sáng suốt giao du thiên đàng. Cái pháp luôn luôn nó sẵn sàng chiếu rọi và giúp đỡ những người mù là không hiểu tới cái đường chân đạo, thì cái pháp luôn luôn nó trực chỉ. Nếu mà người tưởng tới thì lúc nào cũng giúp đỡ, dắt người sáng suốt giao du thiên đàng. Người nào mà cố gắng tu tự tiến đi lên trên thì nó còn đưa cho người đi lên càng ngày càng cao. Người tu chậm tiến phàn nàn, tự cho mạt pháp tạo đàn đắm mê. Rồi cái người ở thế gian họ cũng xưng hô là họ tu, rồi họ phàn nàn, họ nói này nói kia, họ nói chuyện đầu so sánh cái chuyện mặt tiền mà thôi, rồi họ phàn nàn tự cho là mạt pháp, tự tạo cái con đường đắm mê, mê tiền mê thánh mê tề, quên về chẩn tránh mãi mê thế trần. Rồi bày ra cúng tiền cúng thánh cúng tề thiên đại thánh đủ thứ hết, quên về với cái bản tánh mãi mê thế trần, mê cái chuyện thế gian, cầu xin phù hộ bản thân, tâm không chân chánh chẳng gần được ai. Cái miệng thì cầu xin phù hộ bản thân, nhưng mà cái tâm mình không chánh, tâm không chánh người ta cái tâm động thần tri, mà tâm phải chánh á, thần mới xét cho mình. Mà rốt cuộc tâm không chánh, cái miệng cứ cúng la lo om sùm, phí chút đỉnh tiền rồi tôi sẽ được, nhưng mà cái tâm không chân chánh thì cũng không có ai giúp đỡ mình, phí tiền vô ích không làm được cái gì hết. Chúng ta ở đây là chỉ sửa cái chân tâm chúng ta chân chánh, tâm động là trọng thần phải đi. Nếu cái điển chúng ta xuất phát đi lên, chúng ta liên kết được cái điển của Quan Âm thì tự nhiên có sự ứng chiếu liền. Chúng ta tiến lên nơi giới Phật giới thì chúng ta động ở trên đó nó phản chiếu xuống liền để dìu dắt cái luồng thanh điển của chúng ta. Chứ không phải là những người kia tu như là cứ lầm đầm lẩm nhẩm ở trước bàn thờ rồi rốt cuộc rồi chẳng biết ai giúp đây. Rốt cuộc ma nó làm cái mắt hồ cũng có nữa. Mãi khen thiên hạ đại tài, chẳng lo sửa chữa thân ngài tiến thân. Cả ngày cứ khen ông thần này, ông thánh kia, ông Phật này, ông Phật nọ, ông nào cũng tài hết, chê mình mà chẳng lo sửa chữa thân ngài tiến thân, không biết sửa tới cái thân mình. Mình có sáng suốt, mình chịu sửa thì mình cũng đi tương đồng với những người đó, đã chứng minh rằng ngài trước kia mang thể xác con người, bây giờ ngài mới làm thánh làm thần, thì bây giờ chúng ta cũng sửa cái thể xác chúng ta lại. Chúng ta ngài đã giúp chúng ta là có cái ảnh hưởng rất tốt đẹp, bây giờ chúng ta chịu sửa chúng ta thì chúng ta đi tới cái chuyện mà chúng ta đừng tán khen hàng ngày là ông đó tài, mà rốt cuộc chúng ta có thể làm được, tại sao ta không làm? Tu ngoài chẳng chịu xét cân, bên trong chân điển chẳng lập tự khai, thiên tình địa hóa phân hai, hai luồng thanh trực do ngài xử phân. Ở bên trong tu chỉ lo chuyện ở bên ngoài không à, chẳng chịu xét cân cái luồng điển của mình, ở bên trong cái chân điển của mình chẳng lần tự khai, không chịu khai thông cái luồng chân điển ở bên trong của mình. Rồi
thiên tình địa hóa phân hai ở trời đất, nó phân rõ ràng hai luồng, một luồng thanh và luồng trượt, do ngài sứ phân cho mình tùy nghi sử dụng. Mình muốn tiến theo mức nào thì mình tiến, mình muốn theo giới nào thì mình theo, tự do cho mình phát triển, mà không chịu nghiên cứu cái phần nhẹ mà cứ đi theo nơi cái phần nặng. Tri tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Cái tri tâm là cái luồng chân điển âm thanh, nó chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ ba cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái tâm chuyện của mình tự sửa chữa tự tiến. Còn mình loạn mê đi theo cái ngoại cảnh nó xu hướng, rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất thì giờ, không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng la hay hết rồi. Từ bộ óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới, thượng trung hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để
ai có cái mẫu ái.
Để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành, từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh an, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình, thì mình minh hai cái đường lối, đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển nó tiến hòa, nó tất cả các giới nó không có không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết ở trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét, ai mà xét cho? Nếu ta không chịu xét, ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? Nếu mà chúng ta không có ưng thuận, chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng, bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu. Gánh tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm. Lâm khi xét thấy, xét phán thì thầm, căn nguyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Mình gánh tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu lại mình mới thấy được sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh. Mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự, những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra, cũng thấy đi đây đi đó là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, càng ngày bắt các bạn càng minh đối với người đời họ làm những cái chuyện khổ tâm cho chúng ta không? Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cái mình thấy liền là nhờ mình để giải quyết mình. Trước kia mình cũng là tham lam như họ, nhưng mà mình vượt khỏi cái tần số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam, nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút mai một chút rồi nó đi tới. Chứ bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó, rồi làm sao mà nó dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái kiên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển mô ni châu của bạn ai cướp giật được? Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngay mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì thầm, căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Thì cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta, thì ta mới cảm giác được sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hỗ trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia đây, không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh, điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới thế gian được, nó mới dồn thấy bản thể, dồn thấy cái bản tánh, dồn thấy cái sự tâm tối của nó đã biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt ra lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình sai lầm chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, phút cái thanh điển của mình. Nên mình phải bình tâm co lưỡi niệm Phật một cặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi cái tại sao giận ai chứ, thì nó khai hết chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lô ôm sùm, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa, nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp với chúng ta, rồi làm soi hồn pháp luân nó tự giải đáp. Rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm, mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác. Chúng ta chùi cho hộp xoàn của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập, mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng, và nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn đó. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi, thì tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó, nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con rồi ngồi công phu rồi vậy, cái thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Và nó, cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng. Không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đoạt được. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi. Hạ ngân, thượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau. Cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Chị này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, rồi tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần tôi nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu gì cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích cái sự sai lầm của người đó, vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy. Chúng tôi không nên làm những điều gì bắt lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình, mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn. 生时明修而进展，死山难连世关联，重重困苦住苍流，早修明世了天年。一个人在生的时候你明白修养，就将来你的灵魂进展，死生难灭世关联。如果你等到死之后才修，他要有在世间你借了一匹的生活，就个关联在你死，死后他要受这种的难，你是罪恶来还世间你的凶恶的时候，重重困苦住苍流，在世间前一世重重的困苦全部难住苍流给自己。
Thì trong đó nãy giờ nói hết thì ông hỏi đi hỏi lại thì dặn ra cái máy nó trả lời đủ cao muốn hỏi để cho ông nghiệm ông tu à.
Không lưới con ngọn tắt à, lâu lâu ta đi quốc tiêu tám a thang
nhà mẫu
chủ nước tiêu tám nói là tiền vào hai một buổi từ tiền lý và họ lấy tiền họ
nhưng mà cái đó làm nhiều khi nó nặng đầu không có làm được, chưa nắng mà nó nặng đầu đừng nên làm, thấy không? Mà cái đó là đối với những người tu người ta cao người ta đi được đó. Trưa không ngồi không được, nó có nhiều cái kỳ hội khác ở bên trên, ta phải lên trên đó ta giữ mình ngồi cái buổi đó, nhưng mà ông ngồi được đó, thì nó không có nặng đầu thì mình ngồi được, cảm giác nó nặng đầu mình bỏ. Buổi trưa nó không phải lợi, như ông bây giờ ngồi với một giờ khuya, 5-6 giờ sáng giờ đó tốt. Sao nằm trên bao thấy bay là cái vía bay không phải có hồn sức. Bây giờ cô muốn sửa lại điều chỉnh để cho cô bình tĩnh ngồi thấy mình xuất ra, sửa cái pháp này nó đổi cái chiều điển nha. Coi theo cái pháp này mà hành đó, nó đổi lại nha, nó phải đổi lại. Còn đi cái kia nó đi thôi, thấy mình đi thì không nằm nó thấy lần lần nhẹ nó bay đi. Nhưng mà sửa cái này rồi cái ngồi nhắm con mắt mình thấy mình đi, dọn lên trên cho nó đi, nó đã nhẹ rồi sửa chút đỉnh thì không làm
được.
À, nó thích ngồi cứ việc ngồi, nếu mà nó nặng đầu thì mình không ngồi được, nặng đầu thì ngồi không được. Tốt là ông ngồi 1 giờ khuya tới 6-7 giờ sáng. Trưa không có làm được, trưa ông ăn no không có làm được. ngồi thiền như thế, ngồi thiền định thần cho nó khỏe rồi mình đi làm việc. Thế còn cái 1 giờ kia với 5 giờ sáng cái đó tốt, 2 giờ đó ngồi bổ túc thêm 6 giờ ngồi còn một chút nó khỏe. Nhưng mà trong cái giờ đó mà nếu đi được thì nó đi chơi thế giới này, ở thế gian thôi. Sáu bảy giờ sáng
mỗi người hiểu khác,
bởi vì mỗi người có cái trình độ khác, nhưng mà cái phần thanh điển nó rưới tươi cho tất cả mọi người.
có người hiểu cách này, người hiểu cách kia, người hiểu cách nọ, tùy theo cái trình độ tu tịnh của mình khác ở chỗ đó. Mình phân biệt được chứ. Nói bây giờ đang bây giờ nghe các bạn tu ở bên này, những người tu ở đây nhẹ tới cái chỗ mình chưa thấy ma, con mắt tôi chưa thấy ma. Nhưng mà tôi tới đó tôi biết đó là có ma, là nó nổi ốc hết trong bản thể rồi. Cái điển nó áp đảo vô là cái phần trượt điển, nó là thuộc về ma. Còn cái phần thiên thanh điển nó không có bao giờ làm cho cái lỗ chân lông tôi nó nổi ốc hết.
À, chứ không có cái vấn đề ốc ma đó, người ta nói là không phải là thấy ma.
Thì cái đó thì họ nói cái cảnh đó là họ nói về ấm ma là ở trong bản thể, như tôi cách nghĩa về tề luân thư cảnh đó. Như bây giờ ông Minh hồi nãy ông ngồi thấy cảnh này, cảnh thấy đi đó là đi trong cái tề luân thư cảnh trong bản thể, ở trong bản thể này. Của cái quá trình trước không phải là cái cảnh đó nó đã chung hình từ kiếp trước tới bây giờ. Bây giờ mình chỉ vượt qua hết rồi nó mới đi lên trên. Từ ở trên mình xuất ra đi rõ ràng nhìn thấy đó mới là cái cảnh chánh. Chứ còn pháp lý này nó tôi hôm tôi thấy cảnh vậy, còn bây giờ ông dẫn tôi đi tới cảnh đó dẫn đi không được, cái đó là giả. Còn cái này nó phải xét cái kia. Nó hôm ông đi như vậy, bữa nay tôi cũng đi được, ông dẫn tôi đi tới đó như vậy. Hay là hôm tôi đi được như vậy, bữa nay tôi phải đi lại như vậy một lần nữa, mai tôi đi lại một lần nữa, bật xem đi kia như đúng như vậy là không. Còn cái kia nó thấy qua
không
âm ma
không mà.
Ở trong cái hư cảnh này mà cái đó không có tin được, bên pháp lý này không có cho tin. Nằm chim bao ngồi thấy xoắn phóng qua phải xuất ra đi tới như chúng ta đi tới, mà nó đòi hỏi cái thực tế hơn, không có cái mê tín. Bên kia thì trong kinh họ nói này nói kia nói nọ là họ nói cái đường lối họ đã thực hành cái gì và cái gì, nhưng mà người thế gian họ không hiểu. Họ nghe đó rồi họ tin đó rồi học thuộc lòng, học hết cái cuốn kinh đó rồi cái mạng họ bỏ thôi, chứ họ chưa biết đường lối đi cái này. Còn ở đằng này mình phải thực hành. Hồi nào giờ tôi không có học kinh hết, kinh kệ gì hết, mà tôi thực hành rồi tôi nói đi nói lại rốt cuộc nó cũng chạy vô trong kinh. Là kinh điển có điển người ta mới biết được. À, những cái luồng điển thanh cao họ mới biết được, những cái đường kinh cảm động của tâm con người. Thì bây giờ mình thanh lọc, mình làm cho mình có một luồng thanh điển, thì lúc đó mình mới thấy kinh là đâu. Mình đã khai thông thần kinh, nếu hấp luồng điển của mình, ngũ tạng tới ngũ quẩn hòa cảm với cái kinh điển của vũ trụ, quy nguyên về tới đại giai ngầm. Thì lúc đó kinh nào mình dùng hiểu lẽ, chứ không phải là phải học thuộc lòng cũng kinh.
Khi mà mình hành cái pháp môn này thì tất cả là kinh tới
cái
kinh trang nghiêm, tất cả
các kinh luồng
thoát qua là biết cái chỗ đó là
biết cái đó là cái gì, biết liền mới thanh tịnh biết. Nhưng mà cái đó là người ta đã sửa cái giai đoạn nào mình không biết.
Dạ đúng rồi, có cái
nó nhẹ, nó có cái cảm giác,
có cái tích tắc từ cái tích ra từ
chút xíu là mình biết rồi. Rồi hỏi cho bây giờ, nhiều khi nó coi kinh thét, coi nhiều rồi nó tôi viết ra một cuốn và tự được.
Nó đâu có thua.
Nó kể từ đầu tới đuôi nó viết ra. Nó muốn làm, nó học theo tùy theo cái khả năng học, nó học cao siêu, nó làm cao siêu, nó tầm thường, nó viết tầm thường mà rốt cuộc hai cái so sánh này nó không một. Bởi vì cái luồng điển của nó tròn. Khi nó nói câu văn ra nó không có định bên này, nó không có bởi vì cái điểm. Nó chỉ pháp lý nó đi ngay một con đường giải quyết thì tới vô di không động. Đi không không ở trong sự không, thành ra nó không có mệt đi. Cho bây giờ chúng ta còn dựa trong cái cuốn kinh, người ta học hết cuốn kinh rồi nhai cuốn kinh nuốt cũng không có được, chỉ có cái luồng điển, có điển nó qua văn, văn đâu qua điển, sự sáng suốt nó mới tác được, có sự minh định nó mới giải thích. Có nhiều căn cứ trong cuốn kinh đó mà nó giải thích về đời, mà người tu cao nó giải thích về đạo. Nó giải thích một chập thì cảm động người ta và đưa người ta đi lên. Mà có người giải thích khác rồi họ ngồi ra họ sợ Phật.
Có người là
Cuốn Di Đà là một cuốn kinh chân chánh nhất.
Tôi mở hát ra tôi
là chân chánh nhất là Phương Di Đà, mà trong đó nói từ trong cái ruột gan mỗi bộ phận tổ chức trong cơ thể con người, nhưng mà họ không biết. Rồi hỏi cho tại sao đằng này người ta khám phá được, chỉ có lấy cái luật điện mà thôi. Thấy không? Tôi nói ma thì cái luồng điện nó đi xuống, nói tiên luồng điện nó đi lên. Mình phân hai cái luồng điện đó, khi mà mình tu thanh tịnh rồi mình đọc trong cái câu văn người ta, nó có cái đường lối chỉ vô ở cái nút nào người ta nhấn là mở, nhưng mà họ không hiểu. Họ đem học thuộc lòng cái kinh A Di Đà rồi họ đi lại ông Phật, thế là họ làm A Di Đà Phật. Chứ không có hiểu gì. Nhiều người học thuộc lòng mà không biết cách nghĩa. Đầu đề cái Nam Mô A Di Đà Phật.